Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin trang trại gia cầm thứ ba ở Victoria bị phát hiện nhiễm cúm gia cầm. Hãng tin Nine News đưa tin Victoria mới đây đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại trang trại gia cầm thứ ba và đã tiến hành cách ly trang trại này. Công ty Farm Bright Foods sáng ngày 4 tháng 6 đã công bố kết quả xét nghiệm cho thấy trang trại Labrador Aviary ở hội đồng quân Golden Plains của công ty này có kết quả dương tính với cúm gia cầm. Chủng cúm gia cầm được phát hiện ở trang trại này tương tự như chủng cúm gia cầm được phát hiện tại một trang trại ở thị trấn Meredith. Có khoảng 80.000 con gà mái thả vườn tại trang trại Labrador Aviary, chiếm 8% sản lượng của công ty Farm Bright Foods. Một trang trại khác trong cùng khu vực có khoảng 40.000 con gà thả vườn hiện đang được theo dõi và xét nghiệm. Sở Nông nghiệp Victoria xác nhận rằng sở đang thực hiện các biện pháp xử lý sau khi ghi nhận phát hiện mới nhất nhằm xác định nguồn gốc và sự lây lan của virus cúm gia cầm. Trong bản cập nhật mới nhất, Sở Nông nghiệp Victoria cho biết các xét nghiệm hiện đã xác nhận chủng virus cúm gia cầm H7N3 có khả năng gây bệnh cao tại cơ sở Labrador Aviary. Cơ sở này đã bị cách ly và tất cả gia cầm tại đây sẽ bị tiêu hủy an toàn. Trang trại sẽ được làm sạch và loại bỏ virus lây nhiễm. Tỷ lệ người Úc tiêm vaccine ngừa cúm hàng năm khi bước vào mùa đông đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Và các bác sĩ hàng đầu cho rằng rào cản ngày càng tăng đối với việc tiếp cận bác sĩ đa khoa là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Chỉ hơn 1/5 người Úc, tương đương 21,8%, đã được tiêm ngừa cúm vào ngày 19 tháng 5 năm nay. Theo hồ sơ của Tổ chức Đăng ký Tiêm chủng Úc, con số này giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêm ngừa cúm đã giảm, bất chấp cảnh báo của các tổ chức y tế về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp trong thời gian gần đây. Đặc biệt là ở New South Wales, số ca nhiễm cúm đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, với 29.000 ca nhiễm cúm được xác nhận tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng, đủ điều kiện được tiêm phòng cúm miễn phí ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, nhưng chưa đến 1/7 trong nhóm này, tương đương 13,8%, đã được tiêm chủng. Con số này được ghi nhận ở mức 40% vào tháng 8 năm 2019. Trẻ em trong độ tuổi đi học là nhóm tuổi được tiêm phòng cúm ít nhất, và chỉ có 8,4% trẻ em từ 5 đến 15 tuổi được tiêm phòng trong năm nay. Ngay cả những người dễ bị các biến chứng đe dọa tính mạng nhất, những người trên 65 tuổi, cho đến nay cũng chỉ có một nửa trong số họ được tiêm chủng. Chính quyền lao động đã loại bỏ điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn thứ 80 của Melbourne, trong khi 3 điểm giao cắt khác dọc theo tuyến Beckenham Line đã được dỡ bỏ, và hai nhà ga mới đã mở cửa đón hành khách kể từ ngày 3 tháng 6. Hãng tin Premier cho biết, nhà ga Beckenham Station đã mở cửa từ ngày 3 tháng 6 sau khi trải qua một đợt nâng cấp đáng kể cùng với nhà ga East Beckenham Station, giúp kéo dài tuyến đường sắt đô thị thêm 2 km. Theo hãng tin Premier, nhà ga East Beckenham Station mang đến sự kết nối trực tiếp với một cộng đồng đang phát triển và dự kiến sẽ có khoảng 7.200 căn nhà mới tại địa phương trong những năm tới. Nhà ga East Beckenham Station sẽ giúp người dân địa phương dễ dàng kết nối với giao thông, trường học và nơi làm việc. Nhà ga này cũng sẽ cung cấp kết nối tốt hơn cho người dân ở khu vực hẻo lánh Victoria. Và dịch vụ xe lửa V-Line sẽ giúp giảm tắc nghẽn và cải thiện độ tin cậy của hành khách đối với tuyến Gippsland Line. Từ ngày 3 tháng 6, tất cả các chuyến xe lửa thuộc tuyến Beckenham Line đã bắt đầu dừng tại các nhà ga mới với tần suất từ 5 đến 10 phút vào giờ cao điểm các ngày trong tuần và 20 phút vào giờ thấp điểm. Hãng tin Premier đưa tin, Các trường công lập ở Victoria hiện có thể nộp đơn xin trợ cấp cho các dự án có quy mô nhỏ nhờ vào quỹ công trình vốn của chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll đã phát động vòng trợ cấp mới của quỹ công trình vốn được trích từ dự thảo ngân sách Victoria năm 2024-2025 với khoản đầu tư 25 triệu đô la. Hãng tin Reuters cho biết, sáng kiến này hỗ trợ các dự án cải thiện môi trường học tập, điều kiện để các trường công trở nên hòa nhập hơn cho tất cả học sinh, kể cả học sinh khuyết tật hoặc học sinh có nhu cầu bổ sung. Các trường có thể nộp đơn xin trợ cấp tới 500.000 đô la tùy vào quy mô của dự án. Các trường cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp 300.000 đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng tạo sự khác biệt trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục và xã hội của trẻ bị khuyết tật. Trong đó bao gồm các dự án xây dựng sân chơi hòa nhập cũng như các khu vực học tập hòa nhập trong nhà và ngoài trời. Quá trình tiếp nhận đơn xin trợ cấp sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 6. Các trường được trợ cấp sẽ được thông báo vào cuối năm này. Theo hãng tin Reuters, chính quyền lao động đang hỗ trợ những căn nhà cho thuê trở nên an toàn và tiết kiệm năng lượng hơn, giúp giảm hóa đơn tiền điện cho người thuê nhà và đảm bảo căn nhà của họ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Giám đốc phụ trách vấn đề người tiêu dùng Gabriel Williams và giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên Lily D'Ambrosio hôm 3 tháng 6 đã khởi động quá trình tham vấn về các tiêu chuẩn cho thuê tối thiểu mới được đề xuất, bao gồm các yêu cầu về cách nhiệt trần nhà, chống gió, hiệu quả sử dụng nước nóng và làm mát. Theo những thay đổi được đề xuất, các đơn vị cung cấp nhà cho thuê cần đảm bảo căn nhà của họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu về khả năng cách nhiệt và chống gió. Những thay đổi này sẽ giúp người thuê nhà tiết kiệm chi phí khoảng 567 đô la mỗi năm. Chủ nhà cho thuê cũng sẽ được yêu cầu thay thế hệ thống nước nóng và sưởi ấm bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng nếu thiết bị của họ hiện tại đã cũ. Dự kiến, việc chủ nhà lắp đặt các hệ thống sưởi ấm và làm mát đáp ứng tiêu chuẩn mới sẽ giúp người thuê nhà tiết kiệm 215 đô la chi phí năng lượng mỗi năm. Để đóng góp ý kiến về các tiêu chuẩn tối thiểu mới được đề xuất, hãy truy cập trang web engagement.vit.gov.au. Một cuộc thăm dò mới đây do Viện Nghiên cứu Lowy Institute công bố liên quan đến thái độ của người Úc đã cho thấy gần phân nửa trong số những người được hỏi cho biết tổng số người nhập cư đến Úc mỗi năm là quá cao. Hãng tin SBS cho biết 48% những người được hỏi cho rằng có quá nhiều người nhập cư vào Úc, mặc dù đại đa số người Úc tin rằng sự đa dạng về văn hóa là một lợi ích cho đất nước. Kết quả này chỉ tăng nhẹ so với cuộc thăm dò năm 2019 và vẫn thấp hơn 6 điểm phần trăm so với mức đỉnh điểm năm 2018, nhưng vẫn phản ánh mức tăng 11% kể từ năm 2014. Số người tin rằng lượng người nhập cư hiện nay ở mức vừa phải cũng giảm từ 47% năm 2014 xuống còn 40% vào năm nay. Báo cáo cho biết, mặc dù vậy, cứ 10 người Úc thì có 9 người vẫn tin rằng dân số đa dạng về văn hóa có tác động tích cực đến nước Úc. Cuộc tranh luận về người nhập cư hiện đang diễn ra khi Úc đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt và các đảng lớn đưa ra các chính sách gắn liền tỷ lệ nhập cư với các tác động kinh tế và vấn đề nhà ở.
Xin chào quý thính giả! Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật,
các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.mother.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.mather.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Mới đây, một phân tích của hãng tin ABC so sánh mức phát thải xuyên suốt vòng đời sản phẩm của xe hơi từ giai đoạn sản xuất cho tới khi được tái chế của các mẫu SUV tầm trung tại Úc. Kết quả cho thấy, xe điện có mức phát thải nhất định do việc sản xuất pin, nhưng về tổng thể vẫn xanh hơn nhiều lần so với xe xăng cùng phân khúc. Cụ thể, trong quá trình sử dụng, với quãng đường di chuyển khoảng 189.000 km trên 15 năm lưu thông trên đường, xe xăng phát thải 45,9 tấn carbon dioxide. Mức này ở xe điện chỉ là 10,5 tấn, chủ yếu đến từ quá trình sản xuất nguồn điện tiếp năng lượng cho xe bằng khoảng 1/4 xe xăng. Ở giai đoạn tái chế xe, ABC vẫn nhận định cho thấy, trong khi quá trình thải bỏ tái chế, xe xăng chỉ giúp bù đắp 1,6 tấn carbon dioxide, thì một chiếc xe điện bù đắp tới 2,5 tấn carbon dioxide. Đồng nghĩa, xe điện sạch hơn xe xăng. Với xe điện, hầu hết nguyên vật liệu chế tạo đều có thể được tái chế. Riêng hệ thống pin xe điện cũ có thể được tái sử dụng làm pin dự phòng trong gia đình hoặc cung cấp năng lượng cho nhà máy. Như vậy, tính trên tổng thể vòng đời của một chiếc xe, bao gồm cả sản xuất, sử dụng và tái chế, mức phát thải của một chiếc xe xăng sẽ gấp nhiều lần xe điện. Viện nghiên cứu Lowy Institute có trụ sở tại thành phố Sydney đã công bố kết quả cuộc điều tra năm 2024, trong đó có một nội dung đáng chú ý về việc người Úc đánh giá như thế nào về độ nồng ấm với quốc gia khác, thể hiện sự yêu thích của người Úc đối với quốc gia đó. Cuộc điều tra được tiến hành trong tháng 3 vừa qua trên khắp các vùng lãnh thổ của Úc. New Zealand đứng đầu bảng độ nồng ấm với cao nhất là 84 độ, tiếp theo là Nhật Bản 75 độ, Anh là 74 độ, Đức là 69 độ, Hàn Quốc và Đài Loan cùng là 64 độ. Trong nội dung này, người Úc đánh giá độ nồng ấm với Việt Nam lên tới 63 độ trên thang bảng 100. Trong khi đó, Indonesia 56 độ và Philippines 61 độ. Trong cuộc điều tra năm nay, mức độ nồng ấm của người dân Úc giảm đối với một số quốc gia trong đó có Mỹ, giảm tới 4 độ khi ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Papua New Guinea và Ấn Độ cũng đều giảm 4 độ. Trong khi đó, thái độ của người Úc đối với Trung Quốc tiếp tục lạnh nhạt như trong 4 năm qua, với 34 độ. Và Viện Lowy cho rằng điều này phản ánh sự tin tưởng của người Úc đối với Trung Quốc. Cuộc điều tra này cũng cho thấy người Úc đang nhìn nhận Trung Quốc như là một mối đe dọa an ninh hơn là một đối tác kinh tế, với tỷ lệ tương ứng là 53% và 44%. Để mở rộng lực lượng nhằm đáp ứng bối cảnh mới, Úc sẽ tuyển thêm người nước ngoài vào quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles mới đây ra thông báo cho biết, kể từ tháng 7 năm 2024, Úc bắt đầu nhận đơn xin gia nhập quân đội của các công dân New Zealand đang sinh sống tại Úc. Tiếp đó, từ tháng 1 năm sau, việc mở rộng sẽ áp dụng đối với công dân Anh, Mỹ và Canada. Điều kiện để công dân người nước ngoài có thể nộp đơn tuyển dụng vào quân đội Úc, đó là những người này đã là thường trú nhân tại Úc và có thể trở thành công dân của Úc. Tiếp đó, những người này cần sống ở Úc ít nhất một năm trước khi nộp đơn ứng tuyển, đồng thời không tham gia quân đội nước ngoài 2 năm trước đó. Bên cạnh đó, những người này cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu nhân thân về an ninh. Ông Marles cho biết, Úc mở rộng lực lượng quốc phòng để đáp ứng các thách thức về an ninh trong thập kỷ tới và hơn thế nữa. Theo truyền thông, hiện quân đội Úc thiếu khoảng 4.400 nhân sự. Mặc dù quân đội Úc đang tiếp nhận lực lượng từ một số quốc gia đối tác khác, song mỗi năm chỉ bổ sung thêm được 70 người. Chính phủ Úc hy vọng rằng, bằng việc mở rộng đối tượng tuyển dụng đối với công dân một số quốc gia, mỗi năm, quân đội Úc sẽ tuyển thêm được 350 người. Hộp sọ của loài chim sấm khổng lồ thời tiền sử vừa được phát hiện tại Úc. Trong một nghiên cứu công bố mới đây, một nhóm các nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Flinders, bang Nam Úc cho biết đã phát hiện hộp sọ nguyên vẹn đầu tiên của một loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng cách đây hơn 40.000 năm, còn gọi là chim sấm. Loài chim này từng sống ở vùng hẻo lánh của Úc và không bay được do cánh kém phát triển. Nhóm các nhà cổ sinh vật học cho biết họ đã tìm thấy hộp sọ của loài chim sấm ở lòng hồ cạn Calabona, cách thủ phủ Adelaide, bang Nam Úc hơn 500 km về phía bắc, cùng với các hóa thạch gần như hoàn chỉnh của loài chim này. Các nhà cổ sinh vật học ước tính con chim nặng khoảng 230 kg và có hộp sọ lớn với đầy đủ hàm trên và hàm dưới. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện rằng chim sấm có một số cách thích nghi với môi trường sống dưới nước, giúp bảo vệ tai và cổ họng của chúng khỏi dòng nước tràn vào khi đầu ngập nước. Tuy nhiên, điều này có thể liên quan đến sự tuyệt chủng của loài chim sấm, vì ở các vùng nước phía bắc của bang Nam Úc từng là nước ngọt, nhưng giờ đây chủ yếu là các hồ nước mặn. Một nửa số tàu hải quân của Úc sẽ không ra khơi do phát hiện thân tàu bị ăn mòn. Hãng tin ABC cho biết, hiện tại, 3 trong số 6 tàu ngầm loại Collins của Úc được phát hiện có thân tàu bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, cần phải sửa chữa khẩn cấp. Điều này dự kiến sẽ khiến chúng không thể ra khơi ít nhất cho đến cuối năm nay. Các quan chức quốc phòng đã xác nhận rằng 3 tàu ngầm hiện đang ở xưởng để bảo trì khẩn cấp. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, chỉ có 3 chiếc khác của hạm đội Úc có thể đi làm nhiệm vụ chiến đấu. Thân tàu ngầm lớp Collins được làm bằng hợp kim thép đặc biệt, khi lắp ráp thành một cấu trúc duy nhất. Hợp kim này còn được phủ thêm một góc mạ điện góc nickel, giúp tăng khả năng chống ăn mòn. Nhà sản xuất mong đợi rằng cấu trúc như vậy sẽ tồn tại lâu hơn 25 năm. Trong phiên điều trần tại Thượng viện, đại diện Hải quân Úc cho biết các bộ phận bị hư hỏng sẽ được khôi phục như một phần của quá trình đại tu. Một lớp thép bị ăn mòn sẽ được loại bỏ trên các bộ phận hư hỏng và một lớp thép mới sẽ được hàn vào. Sau đó, chúng sẽ được mài và tiến hành các thử nghiệm cần thiết. Được coi là bạn đồng hành của nhiều gia đình, nhưng giờ đây ngày càng nhiều thú cưng bị cho đi hoặc bỏ rơi tại Úc. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhiều gia đình có vật nuôi đang gặp tình hình tài chính khó khăn, khiến họ phải lựa chọn bớt đi một phần gánh nặng. Tại các trạm cứu hộ chó mèo trên khắp cả nước, nhiều vật nuôi đang chờ đợi để được nhận nuôi lâu dài sau khi bị bỏ lại. Tình trạng này xảy ra thường xuyên khi người dân vật lộn với chi phí sinh hoạt leo thang, tiền thuê nhà tăng vọt và các khoản nợ ngân hàng cao chóng mặt. Do đó, ngày càng nhiều người Úc chọn cách từ bỏ thú cưng để giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính, khi luôn phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng cho hóa đơn thú y, thức ăn và tiêm chủng. Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thực phẩm Úc, gần 1/4 số người nuôi thú cưng ở Úc phải bỏ bữa để có thể cho thú cưng ăn. Tình trạng này có nghĩa là ngày càng nhiều người nuôi thú cưng phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện. Theo Hiệp hội Thú y Úc, một phần vấn đề nằm ở sự tăng vọt số lượng thú cưng được nhận nuôi trong suốt thời kỳ phải ở nhà nhiều hơn vì đại dịch. Tuy nhiên, nhiều thú cưng đồng nghĩa với việc số tiền chi tiêu cho chúng cũng tăng lên. Khảo sát cho thấy, trong năm 2023, 207.000 hộ gia đình thừa nhận đã phải mang thú cưng cho người khác hoặc để lại các trạm cứu hộ động vật do điều kiện tài chính khó khăn.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. Bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập Energy Save Victoria tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Trong nhà tôi và vợ người phối ngẫu của tôi chia sẻ việc nấu nướng và dọn dẹp dựa trên những gì phù hợp với chúng tôi.
Tại câu lạc bộ bóng đá kiểu Úc của chúng tôi, nam và nữ đều có quyền ra sân tập luyện và thi đấu như nhau.
Khi ở cùng các bạn nam, tôi cảm thấy mình được là chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng và các mối quan hệ tôn trọng. Nhưng kỳ vọng về ý nghĩa của việc trở thành đàn ông hay phụ nữ có thể ngăn cản điều này. Đã đến lúc bắt đầu thách thức những ý tưởng lỗi thời này và trò chuyện trong cộng đồng, gia đình và với bạn bè của quý vị. Tôn trọng bắt đầu bằng cuộc nói chuyện. Để tìm hiểu cách bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy tìm kiếm Respect Victoria. Thông điệp từ Respect Victoria và Chính phủ Liên bang Victoria.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale. Giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Mallow, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappie và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mossmo, Rebley, Superbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.894 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Tại Adelaide, Trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ.